Kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay với chủ đề Quỳ hay chịu lò lửa hực, tôi xin được tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Kinh Thánh Đa-ni-ên đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng, cao 60 cu đê và ngang 6 cu đê, để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bấy giờ, sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sắp mình xuống và không thờ lại, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi.
Trước khi nghe lời Chúa, chúng ta cùng nhau đến với Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con nhờ lời cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu này để chúng con quỳ trước bệ thánh của Chúa và suy gẫm lời của Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, soi sáng tâm trí, tấm lòng của mỗi chúng con, để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa. Và điều quan trọng hơn hết, xin Chúa cho chúng con có tấm lòng mềm mại, tấm lòng phong phục, để lời Chúa có sự cáo trách nào thì chúng con cũng vâng lời Chúa mà làm theo, để đời sống chúng con càng ngày càng trở nên giống như Chúa chúng con hơn, Đấng đã yêu thương chúng con, chết thay chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó nơi giờ này cho Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, vua Nebuchadnezzar là một trong những vị vua của đế quốc Babylon. Ông sống từ năm 634 cho đến 562 trước công nguyên và trị vì đế quốc Babylon trong khoảng từ năm 605 trước công nguyên cho đến 562 trước công nguyên. Và năm thứ hai trong cái thời kỳ trị vì của mình thì một ngày kia ông thấy một giấc chiêm bao rất là kỳ lạ và cũng rất là khó hiểu. Giấc chiêm bao đó đã làm cho ông bối rối và mất ngủ. Nhưng điều rắc rối hơn nữa là khi ông thức dậy đó thì ông quên hẳn cái giấc chiêm bao đó là gì rồi. Ông bèn triệu tập tất cả các đồng bấm, quách, thuật sĩ, các thầy bói, nói chung là các chiêm tinh gia cũng như những nhà thông thái của đế quốc thời đó, đến lục lọi tìm lại xem cái chi tiết của giấc chiêm bao là gì và ý nghĩa của giấc chiêm bao là như thế nào. Và vua công bố thẳng thừng rằng nếu ai trong những cái nhà chiêm tinh gia đó mà giải nghĩa được cái ý nghĩa, nói cho ông biết giấc mơ của ông thấy là gì và giải nghĩa cái giấc mơ đó là gì đó, thì sẽ được ban lễ vật phần thưởng và được vinh hiển cao trọng. Còn nếu không giải được đó thì sẽ bị phân thây và nhà cửa của họ sẽ bị phá hủy. Nghe quen quen phải không quý mạnh cho em? Vua là như vậy. Không ai trong họ có thể biết được giấc mơ và ý nghĩa của nó là gì. Và họ đã tìm cách trì hoãn thời giờ. Nên cuối cùng thì vua Nebuchadnezzar đã ra lệnh là giận dữ lên và đã ra lệnh giết tất cả những nhà thông thái này. Trong đó có bốn nhà thông thái người Do Thái. Bốn nhà thông thái đó có tên là Daniel, đó là tên Do Thái. Daniel và Hananiah, Misael và Azariah. Tên Babylon của họ đó là tên Belteshazzar là cho Daniel, rồi Shadrach, Meshach và Abednego. Đây là những thanh niên Do Thái đang bị bắt làm lưu đày và đang hầu cận cho vua Nebuchadnezzar. Cái tin dữ này lọt đến tai Daniel. Và Daniel xin quan thị vệ của vua cho phép ông được vào ý kiến vua để giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Rồi sau đó Daniel đã trở về và bàn bạc cùng với ba người bạn của mình. Mình ta biết tên rất là quen thuộc đó là Shadrach, Meshach và Abednego. Sau đó thì họ cùng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ biết cái điều kinh nghiệm. Và đã bày cho Daniel trong một đêm nọ thì đã thấy cái khải tượng về cái giấc mơ cũng như sự giải nghĩa của giấc mơ đó. Thì sau đó thì Daniel vào hoàng cung trở lại và được tức tốc được triệu vào, xin được vào và sau đó thì được triệu vào một cách tức tốc để giải nghĩa cái giấc chiêm bao đó cho vua Nebuchadnezzar. Daniel cho vua Nebuchadnezzar biết rằng trong giấc chiêm bao đó thì vua đã nhìn thấy một cái pho tượng lớn. Cái pho tượng lớn lớn đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua như vậy thì cái hình dạng của nó rất là dữ tợn. Đầu pho tượng thì bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bằng chân thì một phần bằng đất sắt, một phần bằng sắt, đất sét chứ đất sắt. Người Trung thì nói lộn qua lộn lại, tiếng sắt với sét. Vân vân và vân vân, còn nhiều chi tiết nữa. Và Daniel cũng giải ý nghĩa giấc mơ đó cho vua biết rằng ý nghĩa của giấc mơ đó là có liên quan đến những cái đế quốc lớn của trong lịch sử nhân loại cũng như về tương lai nhân loại. Và cho biết rằng cái đầu bằng vàng đó của pho tượng đó là tượng trưng cho vua Nebuchadnezzar và cũng có nhiều chi tiết nữa vân vân và vân vân. Sau khi nghe Daniel giải mộng xong thì vua Nebuchadnezzar bèn sấp mặt xuống lại Daniel và truyền dâng cho ông những cái đồ thơm. Sau đó vua cũng cất tiếng lên nói cùng Daniel rằng quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng đã tỏ những sự kính nhiệm vì ngươi có thể tỏ ra sự kính nhiệm này. Rồi chưa hết, ông vua đó còn tôn Daniel lên hàng sang trọng và ban cho nhiều lễ vật trọng đại. Vua cũng lập Daniel lên cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu những cái người quan cai, những cái nhà thông thái, những cái nhà chiêm tinh học khác của Babylon thời đó. Nhưng mà sau đó thì vua Daniel đã cầu xin vua và vua cũng lập ba người bạn của mình là Shadrach, Meshach và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon. Còn Daniel thì chầu hầu cận vua. Nếu xin quý vị cùng tiếp đọc ở trong sách Daniel chương thứ 2 để biết thêm chi tiết về giấc mơ cũng như ý nghĩa của nó. Nhưng mà mới vừa dứt cái chương 2 thôi đó, cuối cái chương 2 vừa sang lập trang sang chương 3 của sách Daniel thôi đó, trong câu 1 đó là đoạn kinh thánh chúng ta suy ngẫm sáng hôm nay đó, thì chúng ta đọc thấy vua Nebuchadnezzar cho xây một pho tượng bằng vàng khổng lồ ở trong câu 1. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao vua Nebuchadnezzar lại cho xây bức tượng này? Có lẽ là vì ít nhất ba lý do. Lý do thứ nhất là về chính trị đó, thì ông muốn thống nhất đất nước về một mối. Muốn có một cái gì đó chung để rồi mọi người đều hướng về cái chung đó. Đó là cách những nhà chính trị, những người lãnh đạo họ muốn thống lĩnh, muốn tập trung quyền lực của họ thì hay làm như vậy. Thứ hai là về lý do tôn giáo thì chúng ta biết trong đất nước nào, bất cứ một quốc gia nào cũng có nhiều những cái tôn giáo khác nhau. Cho nên ông muốn quy tất cả các tôn giáo về một mối. Không cần biết các anh thờ cái gì. Bây giờ có cái pho tượng đó, các anh cứ thờ pho tượng đó. Thì có cái gì đó chung, tập hợp lại. Thì dễ hơn, dễ quản trị hơn. Và lý do thứ ba đó là có lẽ là lý do về cá nhân. Vì ông Tam, ông muốn được người ta tôn sùng mình. Thánh Khinh không cho biết rằng pho tượng mà vua Nebuchadnezzar cho xây đó có phải là pho tượng của chính hình ảnh của chính ông hay không. Nên chúng ta không thể nào khẳng định được. Nhưng mà lịch sử cho biết rằng vào thời đó đó có rất nhiều vị vua khác cho xây dựng cái hình ảnh của chính mình, cái tượng của hình ảnh của chính mình và ra lệnh cho thần dân phải thờ lại. Có thể rằng sau khi nghe Daniel giải nghĩa và cho biết rằng mình là cái đầu bằng vàng của pho tượng ở trong giấc chiêm bao, cho nên ông muốn tỏ cho mọi người biết cái tầm quan trọng của mình nên làm một pho tượng mà toàn là bằng vàng từ đầu đến chân để biểu trưng cho chính mình và ra lệnh thần dân, đặc biệt là hàng ngũ lãnh đạo phải thờ lại pho tượng đó trong ngày, đặc biệt là trong ngày lễ khánh thành. Và hẳn chúng ta còn nhớ rằng Daniel là người hầu cận của vua, nên đáng lẽ ra thì Daniel cũng sẽ phải đến dự lễ khánh thành và phải buộc phải lại cái pho tượng. Nhưng mà Kinh Thánh không có nhắc đến Daniel trong cái chương 3 này. Sadrach và Mesach và Abednego là những người cai trị của tỉnh Babylon, cho nên sẽ phải đến dự lễ khánh thành và phải thờ lại pho tượng. Có thể nói rằng ba người bạn của ban Daniel là Sadrach, Mesach và Abednego đang phải đương diện trước một cái cám dỗ rất là lớn. Cái điều thứ nhất á, là họ phải đối diện với một cái pho tượng khổng lồ. Trong câu 1, vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cu đê và ngang 6 cu đê để đứng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Pho tượng đó có chiều cao là 27.5 m, rất là cao. Chiều ngang thì 2.7 m, có nghĩa là tỷ lệ là 1:10, 10:1. Nó rất là không cân đối. Nhưng mà không sao, nhưng mà rất là lớn. Pho tượng này không phải lớn về kích cỡ, nhưng mà cái tầm quan trọng của nó rất là quan trọng, bởi vì nó được xây bởi vị vua và tốn kém rất là nhiều. Chúng ta thấy biết là xây tượng bằng vàng. Thực ra đúng ra đó thì theo những nhà khảo cổ học thì không phải là toàn bộ là bằng vàng hết đâu. Thường thời đó thì họ làm bằng gỗ, rồi sau đó họ trét một cái lớp gì đó, rồi sau đó ở ngoài mới mạ vàng thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ như vậy thôi thì cũng rất là tốn kém rồi, rất là quý đối với vị vua rồi. Cho nên đó là một cái sức ép của ông. Điều thứ hai đó là họ phải đối diện đó là trước mạng lệnh của vua. Ở trong câu 2 đến câu 4. Đoạn vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan địa hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc. Nói chung đại khái là như vậy, là những người lãnh đạo của toàn bộ, lãnh đạo các cấp trở về đó để mà thờ lại. Rồi họ cùng nhau đứng trước pho tượng hùng vĩ như vậy. Trong câu 4, bấy giờ sứ giả rao lớn lên rằng: các dân, các nước, các thứ tiếng, đây này, lệnh truyền cho các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển sáo và các thứ nhạc khí thì khá sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã lập. Chúng ta thấy đó, họ tất cả mọi người đều đứng trước pho tượng, rồi đồng loạt các cái nhạc khí trỗi lên, rồi âm nhạc, rồi những cái âm thanh đó nó giống tạo nên một cái sự dục dã khó để có người, một người khác có thể cưỡng lại. Ở đó là gì, là sao chúng ta thấy trong chiến trận đó, trong thời xưa cũng vậy, họ hay dùng những nhạc cụ, những cái dụng cụ mà gây lên những cái tiếng âm thanh đó, tiếng mõ, tiếng trọng, tiếng còng, tiếng chiên gì đó, để mà dục giả người ta ra trận. Cho nên chúng ta thấy tưởng tượng ba người này mà đứng trước những cái âm thanh như vậy, đứng trước những cái sự dục giả như vậy thì rất là khó để từ chối. Chưa hết đó, họ còn phải đương diện với trước một cái nguy cơ bị lò lửa hực nữa.
Bởi vì Daniel đoạn 3 câu 6 cho biết rằng kẻ nào không sắp mình xuống, không thở lại thì phải bị quăng vào giữa lò lửa hực. Và chưa hết nữa, họ còn phải đối diện với trước một cái đám đông nữa, thỏa hiệp nữa. Sau khi nghe trong câu 7 thì cho biết rằng vậy nên khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắc quyển và các thứ nhạc khí thì các dân, các nước, các thứ tiếng thảy toàn bộ đều sắp mình xuống và thờ lại pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Thấy, chúng ta thấy cái không khí khủng khiếp. Khi các nhạc cụ đã trỗi lên thì tất cả mọi người đã phục tùng răm rắp, tuân theo. Và chúng ta thấy không dễ gì làm khác hơn khi mà đa phần số đông, một số đông khổng lồ như vậy, tất cả mọi người đều cúi rạp xuống để thờ lại. Ta tưởng tượng ba người đó đứng ở dưới một cái đám đông cả ngàn người, cả trăm ngàn người như vậy, trăm hoặc ngàn người như vậy. Họ nhìn đằng trước, thấy người ta quỳ xuống, mà đúng ra người phong tục của người Á Đông họ quỳ là quỳ nằm rạp xuống luôn. Nhìn đằng sau cũng thấy người nằm rạp xuống, quỳ mọp xuống. Nhìn bên vai, nhìn bên trái cũng vậy, nhìn bên phải cũng vậy. Rất là lắm khi chính chúng ta trước các bạn cảnh như vậy thì khó là có thể làm khác hơn được. Có nhiều khi chúng ta thấy vậy thì cũng khom xuống chút xíu, nửa đứng nửa quỳ, để rồi có người nói cái người đó đứng đâu tôi khom mà. Rồi người khác nói người đó quỳ, đâu không có đâu, tôi đâu quỳ mà, tôi đang đứng mà. Hoặc là thấy trao đảo nghiêng ngả như vậy, có nhiều người cũng quỳ kiểu như vậy, một chân đứng, một chân quỳ. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, những người, ba người đó đã hiên ngang đứng trước sự cám dỗ lớn lao đó. Chưa hết, thưa quý bà chị em, và họ phải tiếp tục phải đương đầu những trước những sự cáo buộc. Ở trong câu 8 trên đây chúng ta thấy, khi ấy có mấy người canh đê đến gần và để tố cáo những người Juda, là những người ba người đó. Vậy họ cất tiếng cùng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỡi vua, nguyên vua sống đời đời. Hỡi vua, chính vua đã la lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn, cầm, đàn sắc, quyển, sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng. Và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ bị quăng vào giữa lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Juda kia mà vua lập lên để cai trị tỉnh Babylon là Sadrach, Mesach và Abednego. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng và vua đã lập. Những người này đó là những người thuật sĩ, là những nhà chiêm tinh học đó. Trước đây đó họ đã từng không thể nào giải nghĩa được giấc mộng của vua, suýt nữa là bị giết, mà nhờ Daniel và các người bạn giải nghĩa được, hay đúng chứ Chúa Trời cho phép họ giải nghĩa được và họ được còn mạng sống đến giờ này. Có thể họ mất lẻo như vậy là bởi vì họ cái trách nhiệm của họ, thấy chuyện không đúng thì họ nên mất lẻo. Nhưng mà cũng có thể lắm là họ kiện cáo vì lòng ghen tức. Daniel và ba người bạn của Daniel đã được thăng quan tiến chức mà họ thì không được. Chúng ta thấy họ thêm thắt vào một chi tiết, đó là không kiêng nể gì vua. Ba chi tiết á, họ có ba cái lời cáo buộc, hai cái lời sau đó thì đúng, thì họ ba người đó không có lại vua, không có lại tượng, không có lại các thần của vua, nhưng mà họ thêm vào chi tiết rằng chẳng kiêng nể gì vua. Chúng ta thấy khi mà muốn có hại ai rồi đó, hay thêm mắm thêm muối vào để mà lời cáo buộc của mình nó có thêm cái trọng lượng. Và sự cáo buộc của họ đó đã làm cho ba người này giờ đây phải đương diện thêm một cái nan đề nữa là trước cơn giận của vua. Câu 13 trở đi. Bấy giờ vua Nebuchadnezzar tức mình nổi giận, truyền điệu Sadrach, Mesach và Abednego đến. Thì những người đó bị điều trước đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng: Hỡi Sadrach, Mesach và Abednego, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng nên chăng? Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn, cầm, đàn, sắc, quyển, xá và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống đất để thờ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi sẽ bị quăng vào lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Trong cơn giận, có người châm thêm dầu vào lửa. Cơn gì? Vua đã nổi giận lên. Trong cơn giận đó, vua thách thức quyền năng của Đức Chúa Trời và ngạo nghễ hỏi rằng: Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Chúng ta nhớ không? Mới cái vừa cuối chương 2 đó thì ông chính miệng ông đã ngợi ca Đức Chúa Trời. Mà giờ đây thì quên ơn mất tiêu rồi. Chúng là con người rất là thường quên ơn. Đặc biệt là đối với đấng tạo hóa. Đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà nói dù sao nữa đấy thì tại thời điểm này đấy thì ông vua cũng còn chút lý trí. Ông vua này cũng muốn xác nhận thêm đúng như lời, thử có đúng như cái lời cáo buộc không. Và vua cũng muốn cho Sadrach, Mesach và Abednego một cơ hội cuối cùng. Nhưng thưa quý bạn, chị em đứng trước cái cám dỗ, đứng trước cái áp lực từ nhiều phương diện, nhiều phía như vậy, và đứng trước, đặc biệt là đứng trước cái chết đến rất là gần, đang chực chờ. Sadrach, Mesach và Abednego đã quyết định như thế nào? Thưa quý bạn, chị em, tạ ơn Chúa, họ quyết định vẫn tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời. Và biểu hiện thứ nhất của lòng tin cậy đó là họ quyết định không thờ lại pho tượng. Dù nào ông vua có sức ép như vậy, họ cũng không. Mà họ nói thế nào quý bạn chị em ở trong câu 3, đoạn 3 câu 16. Sadrach, Mesach và Abednego tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần khi chúng tôi tâu lại cho vua. Họ có ý nói rằng: Chúng tôi không cần phải giải thích với vua. Chúng tôi không cần cũng phải xin lỗi vua, không cần phải van xin vua. Chúng tôi muốn nói với vua là chỉ là đơn giản là chúng tôi không thể nào thờ lại cái tượng mà vua dựng thôi. Chúng ta thấy đó, có thể có nhiều lý do khác nữa để mà khiến cho ba người này trước sức ép đó phải thờ lại pho tượng đó, phải quỳ lại. Có thể họ nói rằng: Ô dù sao đi nữa đó thì có thể có người bảo rằng: Ô dù sao đi nữa thì ba người này cũng đã từng mang ơn vua, vua đã từng là ân nhân của họ, người đã từng cất nhắc thăng chức cho mình, cho nên bây giờ phải trả ơn đó. Có người nghĩ rằng đây chỉ là một lần thôi, Đức Chúa Trời sẽ thông cảm mà. Có thể có người biện minh rằng họ cần phải lấy lòng vua chứ, vì mục đích cao trọng. Họ phải lấy lòng vua để vua trọng dụng họ, để sau này đó lỡ rồi dân tộc Do Thái có lâm nguy gì đó thì ông vua đó sẽ giúp cho chứ. Vân vân và vân vân, rất là nhiều những lý do. Nhưng tạ ơn Đức Trời, Sadrach, Mesach và Abednego biết ý muốn của Chúa. Ngoại cảnh không làm họ xao xuyến và họ khăng khăng không chịu quỳ, không chịu cứu mình xuống và không thờ lại. Họ khẳng khái đứng thẳng và ngẩng cao đầu hiên ngang để tôn kính Chúa chứ không phục vụ trước thần tượng. Tại sao họ không thờ lại thần tượng quý mạnh xem? Bởi vì đó là một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Điều răn đầu tiên, một điều mà Đức Chúa Trời cấm kỵ là không được thờ phép thờ lại hình tượng mà chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Ở trong suốt Ê-díp-tô thư ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 6 cho chúng ta biết điều răn đầu tiên đó. Tôi xin đọc với bạn chị em cùng nghe. Rất là quen thuộc. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật ở trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các thành tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tội phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là vua trên muôn vua, là chúa trên muôn chúa. Thì đấng tạo dựng nên chúng ta, ban chúng ta hơi thở này, ban chúng ta linh hồn này, ban chúng ta khối óc này, ban chúng ta bàn chân này, đôi bàn tay này, giữ nhịp tim của chúng ta mỗi phút giây. Cho nên chúng ta chỉ thờ lại một mình Chúa mà thôi. Tất cả những gì khác, tất cả những ai khác chỉ là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào thờ lại họ được. Chúng ta tôn trọng, chúng ta tôn kính con người, nhưng chúng ta không thờ lại họ. Là con dân của Chúa, chúng ta yêu thương và hiếu kính cha mẹ mình, bày tỏ tình thương và chăm sóc cha mẹ mình lúc còn sống. Nhưng lúc họ đã qua đời hoặc về với Chúa rồi thì chúng ta không lập bàn thờ. Chúng ta không bái lại, chúng ta không đốt nhang, không khấn vái những người đã quá cố rồi. Và để tránh những cái sự hiểu lầm không cần thiết thì, và tránh sự xung đột với những người thân chưa tin Chúa trong gia đình, khi một người mới có một người tin Chúa mà những người còn lại trong gia đình chưa tin Chúa đó, thì chúng ta không, những người tin lành thường ít làm ngày giỗ, hoặc là làm cái tiệc mà rơi vào ngày giỗ, mà thường thường họ làm tiệc vào ngày sinh nhật. Trong ngày sinh nhật đó, dù người ba mẹ mình hoặc là những người ông bà mình đã qua đời rồi thì họ làm trong ngày sinh nhật. Trong ngày sinh nhật đó thì con cháu cùng quay quần với nhau, rồi dùng bữa cơm với nhau, nhắc lại những kỷ niệm, kể cho nghe những công ơn dưỡng dục, những cái tấm gương của những ông bà cha mẹ mình, rồi những lời truyền dạy dạy dỗ của ông bà cha mẹ mình qua lời của Chúa, để rồi khích lệ nhau bước đi theo Chúa. Chứ chúng ta không nên làm tiệc vào những ngày chết. Chúng ta làm vậy thì tới họ, người tin, mấy cái người anh em gì đó của mình tới tin Chúa, chưa tin Chúa, họ đốt nhang thì mình làm sao? Nhưng mà chúng ta cũng còn phải cẩn trọng một điều đó, là chúng ta không nên ép buộc những người mới tin Chúa dẹp bàn thờ hoặc đập bỏ những kỷ vật của ông bà cha mẹ để lại. Hãy để họ tự nguyện, hãy để họ học hiểu lời Chúa, rồi sau đó tự họ quyết định. Chứ đừng có làm sức ép, đừng có đi đây đi đó mà rồi ép họ đập bỏ tượng này cái nọ, rồi trong khi họ chưa có sẵn lòng lắm. Chúng ta hãy thuyết phục, chúng ta hãy giảng lời Chúa, chúng ta hãy nói về lời của Chúa để họ tự bỏ. Thậm chí còn bao nhiêu người nữa, cũng họ có một cái tấm hình duy nhất của ông bà cha mẹ của họ. Tấm hình đó bình thường đó, nó đâu có gọi là, chúng ta không phải là mê tín, nó đâu có gây cái sự khó khăn gì trong cái niềm tin chúng ta đâu. Chỉ có điều là họ chỉ thờ, họ dùng đó để thờ thôi. Nhưng mà sau khi họ, chẳng hạn người đó mà mình nói họ biết rồi, họ tin Chúa rồi, thì đó chỉ họ chỉ coi đó như là một lưu vật, họ để dán lên tường đó, rồi không đốt nhang, không thờ lại thì đâu có sao đâu. Vậy mà có một số người còn biểu họ phải đem dẹp mấy cái tấm hình đó luôn, mà trong khi họ chưa sẵn lòng. Rồi cái lần sau khi họ tỉnh hồn lại đó, họ trở lại oán trách hội thánh của Chúa, oán trách những người mà biểu họ làm, và chưa họ chưa sẵn lòng đó. Là những người con cái của Chúa thì chúng ta cũng không nên ăn đồ cúng, đó là lời dạy của Chúa. Và chúng ta cũng không thờ lại người đã chết rồi. Mới lúc mới tin Chúa, tôi tin Chúa bên đảo, thì tôi tin Chúa, tôi ở bên đảo 4 năm rưỡi, từ tôi về Việt Nam, mình tôi trong gia đình tin Chúa thôi, thì tôi có nói với gia đình rằng tôi không ăn đồ cúng. Thì má tôi thì nói thôi, cái đồ nào má múc lên cúng thì má múc cúng, còn cái nào mà để riêng cho con thì con ăn. Lúc đầu thì chúng tôi có mới tin Chúa thì dạy cũng được, không sao. Nhưng sau này rồi riết rồi họ má tôi biết, gia đình tôi cũng thông cảm và biết rằng tôi không ăn đồ cúng thì thôi, họ cũng không có mời gọi gì. Nấu riêng chứ không có nấu cúng rồi. Không phải những một trong những đồ họ cúng, họ nấu là mục đích để cúng rồi họ để lại một phần thì lúc đầu cái ý là họ cúng rồi, phải không? Nên riết rồi muốn gì thì nấu riêng, không có nấu chung chung mà kiểu chia ra vậy nữa. Ngày ba tôi mất cũng vậy. Khi tôi qua đây rồi thì ba tôi mất thì ông bị ung thư giai đoạn cuối, thì trước một tháng trước khi ông về với Chúa thì tôi có về Việt Nam và làm chứng cho ông tin Chúa tại bệnh viện. Nhưng mà tôi về đây lúc đó cũng còn rất là nhiều khó khăn. Về Việt Nam được là một cái vấn đề rất là cả là một vấn đề. Tôi về đây sau một tháng thì ông về với Chúa. Nhưng mà chúng ta biết chỉ một tháng thôi, tôi không có đủ thời gian chuẩn bị, thì gia đình tôi làm đám tang cho ông theo nghi thức của Phật giáo. Tôi có về dự đám tang. Nhưng mà tôi chỉ đứng đó thôi. Chào người vào, nhưng mà tôi không có đốt nhang thờ lại ba tôi. Nhưng mà rồi có một số người sợ không dám làm như vậy, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta làm, và sau này họ hiểu và họ có sự kính trọng, họ nể trọng đức tin của chúng ta. Chúng ta dám đương đầu, dám dành Chúa, dành cho Chúa một cái vị trí quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Lời Chúa cũng khuyến cáo chúng ta rằng không, chúng ta không nên tham dự vào những cái lễ nghi hoặc là hình thức thờ cúng của các tôn giáo khác của thế gian này. Nghe những điều này chúng ta có thể thắc mắc là dường như Chúa có vẻ như khắc khoe quá, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta có một đứa con chẳng hạn, ví dụ thôi, có mấy đứa con mà mình yêu thương, chăm sóc, bảo vệ nó hết lòng, hết sức, mà nó chẳng những không tôn kính, không hiếu thảo với mình, mà bây giờ nó còn từ chối mình nữa. Nó coi khinh mình. Nó đi nhận người khác làm cha mẹ mình, nó không nhận mình làm cha mẹ nó. Thì chúng ta mới hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúa không có khắc khe gì với chúng ta thôi đâu. Nhưng mà Chúa biết rằng những cái điều kia đó, nó cám dỗ chúng ta đi xa Chúa. Mà trong khi Chúa muốn yêu thương, Chúa muốn bảo vệ chúng ta, mà chúng ta đi xa Chúa thì Ngài không nào chăm sóc chúng ta được vậy thôi. Đó là tấm lòng của một người cha thiên thượng của chúng ta. Rồi chúng có thể chúng ta nói rằng sắp mình quỳ lại chỉ là một hành động bề ngoài thôi mà. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, hành động bề ngoài đó cũng thường là cái biểu hiện thật của tấm lòng. Sự tôn kính Chúa thật trong lòng cũng phải được thể hiện ra bề ngoài nữa. Bởi vậy cho nên chính Chúa Giêsu phán dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32 đến câu 33 rằng: bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Cái hình thức bề ngoài đó trong một số trường hợp là không quan trọng, nhưng mà trong một số trường hợp nó rất là quan trọng. Chúng ta có nhớ rằng có một thời ở trong đồng vắng, khi mà dân Do Thái họ đi trong đồng vắng thì có một thời kia thì họ bị rắn cắn rất là nhiều và họ chết rất là nhiều không? Thì Đức Chúa Trời mới bảo rằng ông bảo ông Môi-se đó mới làm một con rắn bằng đồng treo ở giữa đồng vắng như vậy đó. Và cứ mỗi lần mà có ai bị rắn cắn đó thì biểu họ nhìn về cái con rắn bằng đồng đó thì họ được chữa lành. Và có nhiều người đã được chữa lành. Nhưng mà quý bạn chị biết không, sau này đó thì họ đúc cái tượng những con rắn đó mà chúng ta biết đúc tượng để làm gì rồi chứ nữa, họ thờ cái tượng đó. Và Đức Chúa Trời đã không đẹp lòng và Chúa cho một vị vua đã dẹp tất cả những cái tượng đó. Chúa muốn chúng ta, mỗi chúng ta dành cho Chúa một cái địa vị độc tôn trong lòng, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Nếu mà chúng ta không dành cái địa vị độc tôn cao nhất ở trong lòng của mình, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình cho Chúa đó, bất cứ điều gì thì chúng ta đã phạm tội thần tượng của Chúa rồi. Thưa quý bạn chị em, hiện nay, hiện giờ đây, tại thời điểm này, cái điều gì đó đang chiếm cái vị trí cao nhất trong tấm lòng, trong đời sống của mỗi chúng ta? Điều gì đang điều khiển đời sống của mỗi chúng ta? Điều đó là thần tượng của chúng ta. Có phải đó là vợ? Có phải đó là chồng? Có phải đó là một đứa con nào? Có phải đó là người yêu, bạn trai, bạn gái? Có phải đó là tiền bạc? Có phải đó là danh vọng? Có phải đó là học thức? Có phải đó là công việc? Có phải đó là sở thích hay là thói quen nào của chúng ta? Có đó phải đó là rượu, thuốc lá hay là thuốc phiện? Đừng để những điều đó là thần tượng của chúng ta nữa. Hãy thần tượng một mình Chúa và thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Sadrach, Meshach và Abednego không thờ lại pho tượng vì họ tin rằng Đức Chúa Trời quyền năng và có thể giải cứu họ. Họ nói ở trong câu Daniel đoạn 3 câu 17 rằng: Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi họ thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Có lẽ trong giây phút đó họ nhớ đến lời hứa của Chúa ở trong Esai đoạn 43 câu 2 đến câu 3a. Chúa hứa rằng: Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng đốt ngươi. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Và điều tuyệt vời hơn nữa, thưa quý bạn chị em, họ không phải chỉ tin rằng Chúa có niềm năng quyền và Chúa có thể cứu họ. Điều đặc biệt đó là họ, dù rằng họ nói rằng dù Chúa có giải cứu họ hay không, họ vẫn quyết lòng trung tin, trung kiên với Chúa. Trong câu 18, họ nói rằng: Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng vô tượng của vua mà vua đã dựng. Hầu chẳng vậy có nghĩa là nếu Chúa Đức Trời không cứu tôi thì chúng tôi cũng sẽ không thờ lại pho tượng của vua. Tôi khuyên bạn cho em, không phải lúc nào Chúa cũng sẽ giải cứu, phải không? Tùy ý Chúa thôi. Biết bao nhiêu người đó đã tuồng đạo vì Chúa, chết vì danh Chúa. Ngay cả không phải trường hợp tuồng đạo đi nữa thì có một ngày nào đó chúng ta cũng phải từ giã cõi đời này và về với Chúa thôi, trên thiên đàng thôi. Chúa định thời điểm khi nào chúng ta cần thử thách và khi nào chúng ta được về đoàn tụ với Ngài. Và chính Job cũng đã thốt lên một lời rất là chân thành cùng một tâm tình với Sadrach, Meshach và Abednego trong Job đoạn 13 câu 15a. Job thốt lên rằng: Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Mà Chúa đâu có giết đâu, phải không phiên bản xem? Nhưng mà ông nói rằng anh lòng trung kiên với ông như vậy. Trước quyết định hiên ngang và những cái lời lẽ khẳng khái của Sadrach, Meshach và Abednego thì Thánh Kinh cho biết rằng trong câu 19 trở đây: Bây giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sadrach, Meshach và Abednego và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sadrach, Meshach và Abednego mà quăng vào lò lửa hực. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và các áo sống khác, rồi người ta quăng vào giữa lò lửa hực. Nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sadrach, Meshach và Abednego bị ngọn lửa cháy chết. Còn ba người Sadrach, Meshach và Abednego vẫn bị trói và bị rơi vào giữa lò lửa hực. Lò lửa hực hừng hực như vậy, nóng khủng khiếp và đốt cháy những cái người nếm ba người này vào trong lò lửa. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời đầy quyền năng và đầy lòng yêu thương, Ngài đã ban thưởng cho những người nào tin cậy, phó thác và trung kiên với Ngài. Phần thưởng thứ nhất họ ban cho họ đó là họ được chính Chúa giải cứu. trong câu 24 trở đi. Bấy giờ, vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quăng vào lò lửa có phải là ba người không? Họ tâu với vua rằng: thấu vua phải. Vua lại nói: này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: hỡi Sadrach, Mesach và Abednego, là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và trở lại đây. Sadrach, Mesach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ cũng chẳng bị xi xích chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Tuyệt vời. Người thứ tư mà vua thấy, thưa quý bà anh chị em, có thể hiểu đó là Chúa Giêsu. Một cách hiểu thôi, chúng ta không dám khẳng định, những gì mà Kinh Thánh không nói chúng ta không đừng khẳng định. Nhưng đúng ra đó chính là một thiên sứ của Đức Chúa Trời sai đến để bảo vệ và giải cứu ba người này. Chính thiên sứ đã mở dây trói, chính thiên sứ đã bảo vệ để họ không bị thương tích gì, lại đi ở trong lò lửa một cách bình thường, thậm chí tóc cũng không bị xém, áo sống cũng không bị xi xiển chút gì hết trơn, và mùi lửa cũng không có vấn vương gì hết. Tạ ơn Chúa. Phần thưởng thứ hai họ nhận đó là họ qua cái hành động của họ thì danh Chúa được vinh hiển. Trong câu 28, vua Nebuchadnezzar lại có tiếng nói rằng: đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ và giải cứu các tôi tớ nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua. Ông nói là trái mạng của ông mà bây giờ ông phải chịu phục thôi. Và liều bỏ thân mình hầu để không hầu việc và thờ phượng thần nào khác hơn ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, tiếng nào, hễ có người nào nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego thì sẽ bị phân thay. Nhà nó sẽ phải trở thành đóng phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể này. Quả hẳn, không có ai giải cứu được. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tạo nên mọi vật. Đức Chúa Trời là đấng tạo nên lửa. Đức Chúa Trời là đấng tạo nên thân thể này. Ngài mới điều khiển được tất cả những cái định luật của trần gian này và cứu những người con yêu dấu của Ngài. Và phần thưởng thứ ba đó là họ được giao thêm trọng trách, họ được cất nhắc. Ở trong câu 30, vua bèn thăng chức cho Sadrach, Mesach và Abednego trong tỉnh Babylon. Tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Trước khi kết luận thì tôi có vài điều lưu ý. Lưu ý thứ nhất đó là chúng ta thán phục đức tin của Sadrach, Mesach và Abednego. Chúng ta học được bài học cũng như được khích lệ từ đức tin của họ. Họ thường được gọi nôm na là anh hùng đức tin. Họ là anh hùng đức tin chứ không phải họ là anh hùng về đạo đức hay là về sự thánh thiện, thưa quý bạn chị. Họ cũng là những con người như chúng ta. Và Thánh Kinh khẳng định rằng mọi người đều đã phạm tội. Không loại trừ mấy ông này đâu. Phi-e-rơ, Áp-đa-ham đã từng phạm tội. Đã từng nói dối hai lần cùng một tội, một kiểu nói dối. Hai lần. Sợ quá cho nên nói rằng vợ mình là em gái mình. Sợ rằng người ta chiếm đoạt vợ mình. Gia-cốp đã từng phạm tội, lơn gạt hết điều này đến điều kia. David đã từng phạm tội, một vị vua lừng lẫy, một con người sống rất là có nghĩa, có tình, một nhân tài, một người tài, một người hùng, nhưng mà đã phạm một cái tội rất là lớn, đó là tội tà dâm và giết người. Phi-e-rơ đã từng chối Chúa đến 3 lần. Phao-lô, một nhân vật mà sáng nay chúng tôi học trong, chúng tôi nói về Phao-lô, một người đã đem tin lành cho đến cả những cái thế giới Tây Phương, các nước Bắc Âu, ở Mỹ, cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta một cách gián tiếp, cũng đã từng phạm tội, bắt bớ những người tin Chúa. Cho nên chúng ta không ca ngợi, chúng ta không phong thánh, chúng ta không thờ lại Sadrach, Meshach và Abednego hay bất cứ một con người nào. Vì nếu làm như vậy, chúng ta phạm tội thờ lại hình tượng. Chúng ta chỉ đề cao hành động đức tin của họ, phẩm chất trung kiên của họ, nhưng chúng ta không đề cao chính họ. Chúng ta không đề cao cá nhân, chúng ta chỉ nói rằng cái hành động đó là tốt, chúng ta nói rằng cái đức tính đó là tốt và chúng ta học hỏi, nhưng ta không tôn sùng phong thánh họ. Vì sao vậy thưa quý bạn cho em? Thứ nhất là chúng ta phạm tội thờ hình tượng với Chúa, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ thất vọng. Nếu chúng ta thần tượng con người, chúng ta sẽ thất vọng. Bởi vì con người sẽ có lúc sa ngã, sẽ có lúc sai lầm, và sẽ có lúc làm chúng ta thất vọng. Nếu chúng ta bám víu vào họ, thần tượng hóa họ, chúng ta sẽ vấp ngã. Và nói đi cũng sẽ nói lại. Cho nên nếu đó có ai mà đã từng là tấm gương để chúng ta noi theo, đã từng là ân nhân của chúng ta, đã từng có những cái hành động, có những phẩm chất mà chúng ta biết rằng người đó, Chúa dùng người đó để gây dựng chúng ta, mà họ có lầm lỡ, hãy biết rằng họ cũng là con người, không có ông thánh bà thánh nào hết. Tôi cũng bàn chuyện, hãy cầu nguyện, hãy tha thứ họ, đừng để cái sự vấp ngã của họ làm chúng ta thất vọng, làm chúng ta tuyệt vọng, làm chúng ta cay đắng, làm chúng ta toán ấn trách Chúa, oán thánh hội thánh, xa rời hội thánh. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý đó, bài học hôm nay về một tấm gương ngời sáng như vậy, chúng ta học để soi xét và sửa đổi chính mình. Chúng ta đừng học để rồi dùng đó để đoán xét người khác. Cảm ơn Chúa vì bài học sáng hôm nay. Đứng trước những cám dỗ, đứng đối diện với cái chết rất là cận kề, đương đầu với mối nguy ngay cả chính thân mình này sẽ bị đốt, Sadrach, Meshach và Abednego đã giữ vững đức tin, sẵn sàng để thân mình chịu đốt trong lò lửa hực. Có thể nói rằng họ đã dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, như Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 khuyên dạy chúng ta. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Có thể ngày nay chúng ta không đối diện với những lò lửa thật, nhưng mà chúng ta chắc chắn đang đối diện với những lò lửa theo nghĩa bóng. Những khó khăn, những nan đề, những cám dỗ, đau ốm, bệnh tật, tài chánh, việc làm, tình cảm, gia đình, con cái, v.v. Xin hãy cứ trung kiên với Chúa, trung tín với Chúa, bám chặt lời hứa của Chúa, đặc biệt là lời hứa trong Hebrew đoạn 13, câu 5 đến câu 6. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ chi hết, người đời làm chi tôi cho tôi được. Chúa đã ở cùng, dùng thi sứ của Chúa để ở cùng 3 người trong cơn hoạn nạn của họ. Chúa sẽ ở cùng chúng ta
mỗi chúng ta, mỗi cá nhân, Chúa sẽ cùng hội thánh của Chúa trong mỗi giai đoạn của hội thánh của Chúa, cho đến khi chúng ta gặp Chúa trên thiên đàng. Nhiệm vụ chúng ta hãy cứ tiếp tục trung tín với Chúa, trung kiên với Ngài. Xin ta cùng nhau đứng lên, cảm ơn Chúa. Xin quý vị đến với Chúa và nói với Chúa rằng con tin cậy Ngài. Con sẽ trung kiên với Chúa trước những cám dỗ của cuộc đời này. Hồi chúng ta đến với Chúa và nói rằng con đã từng làm lỗi. Con đã để nhiều điều khác làm đứng ở địa vị quan trọng trong đời sống của chúng con. Nhưng giờ này con sẽ tin cậy Chúa và chỉ để một mình Chúa ở vị trí cao nhất trong lòng, trong tâm trí, trong đời sống của con. Vì Chúa là đấng có thể giải cứu con ở cùng con. Nhưng mà nếu Chúa không giải cứu con trong một hoàn cảnh nào đó thì con vẫn tiếp tục trung tín với Ngài. Kính lạy Chúa, chúng con nhờ lời cảm ơn Ngài vì chúng con thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải một vị thần xa xôi, nhưng một đấng sống, đấng yêu thương chúng con và hàng ngày vẫn ở với chúng con luôn. Đặc biệt là Đức Thánh Linh của Chúa đang sống trong mỗi lòng của chúng con. Sáng nay chúng con biết rằng học về một tấm gương của sự trung tín, của tấm lòng tin cậy và tấm lòng trung kiên với Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy được sự giải cứu của Chúa, thấy tình yêu của Chúa thì tiếp tục tin cậy nơi Ngài. Và khi Chúa đặt chúng con vào những hoàn cảnh thử thách của cuộc đời này, những lò lửa của cuộc đời này, xin Chúa cho chúng con trung kiên với Chúa. Nói như Job nói, cũng như ba người bạn của Daniel đã nói rằng dầu Chúa không giải cứu chúng con thì chúng con vẫn cứ trung tín với Chúa cho đến chết. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời chúng ta cùng ngồi.